Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, bộ môn mà chúng ta cùng mà khảo cứu về phương diện lý thuyết để đi đến việc thực hành trong truyền bá chân lý Phật là sư phạm hoằng pháp. Từ lúc khoa hoằng pháp học có mặt trong hệ thống các khoa thuộc Học viện Phổ giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi là người cơ cấu chương trình và cũng là người đề xuất môn này vào trong các học phần để cho sinh viên khoa hoằng pháp đó, ngoài những kỹ năng nói chuyện trước công chúng, kỹ thuật thẩm âm và những kỹ thuật khác, thì việc nắm vững khoa sư phạm hoằng pháp đó sẽ giúp cho sinh viên đó sau khi tốt nghiệp có thể trở thành những nhà hoằng pháp, mà nói chung đó là các giảng sư thành công. Về nguồn tài liệu á, môn này hoàn toàn chưa có những tài liệu xuất bản trước đó. Theo nghĩa là một môn học về sư phạm hoằng pháp. Chúng ta có rải rác một vài tác phẩm nói về kinh nghiệm hoằng pháp, hoặc là những chia sẻ rời rạc về hoằng pháp của một số vị tôn túc. Nhưng đứng từ góc độ một ngành học đó thì chưa có sách giáo khoa. Năm 2002, khi tôi trở về Việt Nam sau 7 năm rưỡi tại Ấn Độ đó, thì tôi cũng đề xuất bổ sung vào trong chương trình cao cấp giảng sư môn này. Và lúc đó tôi cũng là người phụ trách môn. Về tài liệu tham khảo trước đó, thì các sinh viên có thể vào trong trang web chùagiacngộ.com thì có hai lần tôi thuyết giảng về bộ môn này. Và nội dung của hai lần thuyết giảng là hoàn toàn khác nhau. Quyển Đường đến trái tim Phật tử đó chuẩn bị được xuất bản là tuyển tập của các bài giảng về hoằng pháp tại chùa Hòa Khánh cho các giảng sư cao cấp vào khóa đó. Và quyển thứ hai là Sư phạm hoằng pháp thì cũng chuẩn bị xuất bản, đó là loạt bài giảng năm 2016. Và nếu so về nội dung đó thì hai quyển này đó chỉ tương đồng một số nhỏ thôi, và những chuyên đề và nội hàm được nêu ra trong hai lần giảng đó là hoàn toàn khác nhau. Những gì mà chúng ta sẽ được thảo luận trong buổi học hôm nay và cho đến các tín chỉ còn lại của môn học này đó thì nó giống với các chuyên đề của năm 2016, cho nên các sinh viên có thể tham khảo bằng cách nghe trước. Rồi khi hai quyển sách đó xuất bản thì tôi sẽ gửi cúng đến các vị để tham khảo bằng cách đọc á, có thể dừng lại, nghiền ngẫm và tư duy. Chuyên đề đầu tiên đó là dẫn nhập và sư phạm hoằng pháp. Phần dẫn nhập này sẽ giới thiệu một cách rất khái quát về cái gọi là sư phạm và hoằng pháp trên bối cảnh là một vị pháp sư giảng thế nào để cho người nghe đó có thể lão thông được tất cả những nội hàm Phật học và khởi phát được sự chấn động tâm thức, để từ đó đó dẫn đến sự hành trì, tức là áp dụng vào trong đời sống thực tiễn. Thì nói như thế để thấy rất rõ tầm quan trọng của học phần này. Rồi chúng ta cùng khảo cứu những vấn đề sau đây. Một lô mã các khái niệm căn bản. Một nhỏ khái niệm sư phạm. Định nghĩa về sư phạm đó, thì các bộ tự điển có những điểm thống nhất nhưng mà có những điểm dị biệt. Đứng từ góc độ ngôn ngữ đó, thì sư phạm được xem là nghệ thuật giảng dạy. Đứng từ góc độ ngành giáo dục đó, thì sư phạm là khoa học giảng dạy, bao gồm những phương pháp chỉ dẫn, the art of teaching hoặc là science of teaching, hay là in instructional methods. Khi chúng ta gọi là nghệ thuật giảng dạy thì cái phần nhấn mạnh của nó là giảng dạy như thế nào, cách thức, rồi những kỹ năng cũng như là cái kinh nghiệm truyền đạt để người nghe đó có thể nắm rõ được tối thiểu là 80% nội dung của những gì đó được truyền đạt, và nắm ngay tại cái buổi pháp thoại được diễn ra, dầu người đó đó có ghi chép lại hay không ghi chép lại, ít nhất là nội hàm được hiểu một cách rất là thấu đáo. Nhưng khi nói đến khoa học giảng dạy đó, thì ngoài cái nghệ thuật truyền đạt đó, nó còn có phương pháp sư phạm, những cái trình tự thứ lớp mà người hướng dẫn đó cần phải nêu ra như là một cái công cụ khoa học, và làm cho người nghe đó có thể nắm rất vững, nhớ rất kỹ và có thể ứng dụng được, tức là trở thành người truyền đạt thành công, mà theo đó đó hiểu tâm lý ở người nghe đó đạt được một mức độ khá cao. Còn các phương pháp mà hướng dẫn thì đạo hàm của nó giống như là nghệ thuật giảng dạy, hướng dẫn một cách tận tâm, có trình tự, có hệ thống, có dẫn dụ, có minh họa, có phân tích để cho người nghe nó hiểu thấu đáo được vấn đề. Ở một góc độ khác thì chúng ta có thể định nghĩa sư phạm là nghệ thuật giảng dạy hay là nghề giảng dạy, profession of teaching. Rất nhiều trường trên thế giới này đó nhấn mạnh đến sư phạm, và tất cả các thầy cô giáo ở những nơi mà tầm quan trọng của sư phạm được đề cao đó đều phải trải qua khóa huấn luyện về sư phạm thì mới chính thức được thỉnh mời giảng dạy ở các trường lớp. Hệ thống giáo dục của Pháp mà Việt Nam đó chịu ảnh hưởng trong thời kỳ Pháp thuộc, bây giờ vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng đó, nhấn mạnh đến sư phạm cho bất kỳ ai có nguyện vọng và đam mê nghề giảng dạy, truyền đạt các tri thức một cách hữu hiệu. Thì Việt Nam chúng ta có khoa sư phạm hoặc là khoa giáo dục, mục đích là để truyền đạt các cái kỹ năng và nghệ thuật giảng dạy để giúp cho người giảng dạy đó giảng dạy thành công. Ở một phạm vi rộng hơn, sư phạm bao gồm vừa là phương pháp hướng dẫn và vừa chỉ diễn đạt các cái cách thức thực tập giảng dạy, bao gồm các cái khái niệm lý thuyết và những cái kỹ năng mà người đứng lớp cần phải truyền đạt để cho học viên hay là sinh viên đó nắm vững được và trở thành những nhà giáo, và trong phạm vi của Phật giáo đó thì trở thành các vị pháp sư. Thì đó là ba cái quyển từ điển. Thứ nhất đó là Dictionary of Reference, tức là từ điển tham chiếu. Và thứ hai đó là Merriam-Webster, một quyển từ điển rất phổ thông trên toàn cầu. Và thứ ba đó là từ điển Oxford Dictionaries, xuất bản với nhiều cái ấn bản biên tập, hiệu chỉnh, bổ sung. Về phương diện tác dụng đó, thì sư phạm là những gì làm cho nội dung cắt cánh bay cao, tức là cũng là một nội hàm giống như nhau, nhưng mà người có kỹ năng sư phạm hướng dẫn đó thì người nghe đó cảm thấy đó, cái đầu óc của mình đó là tiếp thu rất là nhanh, và các giá trị của dình nội hàm được chứa tại trong đó đó nó giống như là diều gặp gió, tạo ra một ấn tượng cao quý và người nghe không thể nào quên được. Còn nói một cách bao quát á, sư phạm là cách thức chúng ta cần giảng dạy và học tập, cũng như bao gồm các kinh nghiệm giảng dạy và học tập. Ở đây nó có hai thứ. Phần một á, nó liên hệ đến cách mà người truyền đạt đó cần phải phân tích để thúc đẩy cái sự học tập ở người nghe. Phần thứ hai đó là cái kinh nghiệm, tức là học tập dựa trên cái kinh nghiệm giảng dạy của người truyền đạt. Chứ nó không phải là chỉ có chia sẻ tri thức về kỹ năng mà người nghe đó thì bỏ qua cái việc học tập để ứng dụng nó. Trong thuật ngữ Hán Việt, sư có nghĩa đen đó là thầy dạy học. Phạm có nghĩa là các quy tắc, các nguyên tắc. Ráp lại đó thì sư phạm có nghĩa là các nguyên tắc, các quy tắc. Rộng hơn nữa, lớn hơn nữa đó là khoa học đào tạo ra những người làm công việc nhà giáo hay là giảng viên, tức là giúp cho người đó trở thành là một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, truyền đạt nội hàm của những môn học được người đó gánh vác. Do đó nhìn chung, chúng ta có thể định nghĩa hoặc sư phạm là khoa giáo dục nhằm đào tạo ra các nhân vật làm nghề nhà giáo bằng những lý thuyết giáo dục nền tảng và kỹ năng giáo dục nâng cao. Hai nhỏ, khái niệm hoằng pháp trong tiếng Pali đó, người hoằng pháp được gọi là Dhamma Dutta, có thể dịch một cách thoát nghĩa đó là sứ giả truyền bá chân lý Phật. Trong chữ Hán đó, hoằng có nghĩa là mở rộng, phổ biến, truyền bá, quảng bá. Khái niệm này ngày càng trở nên xa lạ với người Việt Nam trong bối cảnh hiện đại. Chúng ta thường dùng từ kép như là hoằng dương, tức là phổ biến một cách rộng rãi, hay truyền bá một cách là thâm sâu. Pháp là từ mà người Trung Hoa dùng để phiên âm khái niệm Dhamma trong tiếng Pali và Dhamma trong tiếng Sanskrit. Dhamma và Dhamma đó có tất cả là 13 ngữ nghĩa, nhưng trong thuật ngữ Hoằng Pháp đó thì Dhamma có nghĩa sát là chân lý Phật, rộng hơn nữa là tất cả những gì được Đức Phật giảng dạy suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài từ tuổi 35 đến tuổi 80. Cũng cần mở một hoạt đơn nhỏ tại đây đó. Thời của Đức Phật đó, Ngài chỉ truyền bá hai nội hàm thôi. Thứ nhất là Dhamma, tức là chân lý. Thứ hai, Vinaya, tức là đạo đức. Về sau này thì các thế hệ học trò, mà phần lớn là học trò thế hệ 2, sau khi Đức Phật qua đời, triết lý hóa trên nền tảng hệ thống bằng khái niệm và học thuyết. Những khái niệm triết học và tâm lý học quan trọng, và thành lập ra bộ môn Api Dhamma, tức là siêu chánh pháp hay là vô tỷ pháp. Và để cho nội hàm mới với một môn học mới này đó dễ dàng được chấp nhận, thì các nhà Phật học Nguyên Thủy đó đã gọi môn đó đó là những gì mà được Đức Phật trực tiếp truyền bá trong thời gian Ngài còn tại thế. Nhưng thực ra đó thì Đức Phật không hề dạy Abhidhamma, nhưng mà các khái niệm và nội dung được phổ biến ở trong là 7 tập Abhidhamma này đó phần lớn là dựa vào kinh Đạn thôi. Như vậy chữ pháp ở đây đó nên hiểu nôm na đó là chân lý Phật. Nó khác với chân lý của các triết học vốn chỉ đặt nặng về tri thức, chân lý của các tôn giáo vốn chỉ đặt nặng quy chiếu vào niềm tin, mà phần lớn là mê tín. Thuật ngữ Hoằng pháp do đó có nghĩa đen là sự truyền bá chân lý của Đức Phật, mà đối tượng đây là số đông, cụ thể nhất là con người, rộng hơn là nhân loại. Trong bối cảnh của Phật học Nguyên Thủy đó, thì Hoằng pháp được hiểu là gì? Truyền bá một cách rộng rãi chân lý của Đức Phật cho số đông, mà mục tiêu của đó là nhằm mang lại phúc lệ, an vui và hạnh phúc cho nhân loại và cho chư thiên. Đề và trong ngữ cảnh Phật học Tạng Độ đó có nghĩa đen là người phát quang. Trong bối cảnh của Bà La Môn giáo đó, Deva được gọi là những người da trắng, mà vốn á, xuất thân của họ là Iran Iraq, xưa gọi là Ba Tư. Khi những người này xâm lăng Ấn Độ vào những thế kỷ 7 và 8 trước Tây lịch đó, thì họ đã đẩy người Ấn Độ gốc về miền Nam. Và những người đó đó được mệnh danh là Dravidian, tức là những người da đen. Còn họ là Aryan, những người cao quý, dựa trên nền tảng của màu da trắng sáng. Khi dùng đến chư thiên đó, thì chúng ta nên hiểu đó là những con người thông minh theo nghĩa bóng, và phạm vi cư trú của họ đó là các quả địa cầu ngoài địa cầu chúng ta đang sống. Như vậy khi mà nói ở một cái phạm vi rộng, Hoằng pháp là chia sẻ chân lý, giới thiệu chân lý, phổ biến chân lý cho nhân loại ở ngoài địa cầu này và con người ở các quả địa cầu khác, thì chúng ta nên hiểu ở các quả địa cầu khác chỉ là cái phạm vi kỳ vọng, mà trên thực tế đó cho đến bây giờ chúng ta chưa có thể được, do những giới hạn về cái khoa học kỹ thuật mà các phương tiện bay của chúng ta đó chưa có thể đạt đến, vì khoảng cách giữa địa cầu chúng ta và các địa cầu khác có con người đó là quá xa. Hoằng pháp vừa xem là một kỹ năng nghệ thuật, phương pháp, môn học nhằm truyền thông chân lý Phật và đạo đức của Đức Phật, tạo ra những ảnh hưởng rất tích cực ở nhận thức, tác động đến lối sống, kỹ năng sống và kỹ năng ứng xử của con người. Theo phương diện này chúng ta thấy rất rõ là môn học đóng một vai trò rất quan trọng. Nó khác với giảng dạy Phật học đơn thuần, là khi mà mình biến chân lý Phật trở thành một môn học, thì lúc đó đó chúng ta chỉ nhấn mạnh đến tính lý thuyết thôi, hay là tính triết lý của đó. Còn khi mà đề cập đến kỹ năng hoằng pháp, là chúng ta phải nhấn mạnh đến cái việc truyền đạt chân lý làm thế nào để cho người nghe, người học á, hướng đến sự thực tập, để tạo ra các ảnh hưởng tích cực, tức là chuyển hóa. Ở một phạm vi rộng hơn, hoằng pháp là cả một tiến trình truyền bá chân lý, hướng dẫn chân lý, huấn luyện chân lý, thực tập chân lý, mà mục tiêu của đó là nhằm thay đổi các hành vi phàm ở người nghe trở thành hành vi chân nhân. Mà phạm vi rộng hơn về mục tiêu đó là tiệm cận thánh nhân và thánh nhân, tức là cái tiến trình chuyển hóa về đạo đức, tâm thức, hành vi, lối sống đó, là từ khổ đến vui, từ phàm đến chân nhân, từ chân nhân đến tiệm cận thánh nhân, từ tiệm cận thánh nhân đến thánh nhân. Dựa vào cốt lõi quan trọng này đó, vào thời Đức Phật, sự truyền bá chân lý của Ngài đó đã tác động đến tâm thức và giúp cho người nghe đó đạt ngộ. Và bây giờ đó thì cái kỹ năng đó bị mất dần đi, chúng ta chỉ mới truyền đạt được tri thức Phật học, và sự điểm tâm khai trí chỉ mới dừng lại ở chỗ là xóa mê tín dị đoan tập thể, xóa đi sự hiểu biết về các quy luật chân lý ở người nghe thôi, chứ chưa khai ngộ tâm để giúp cho người nghe Phật pháp đó có thể đạt ngộ được. Ba nhỏ: khái niệm, sư phạm, hoằng pháp. Sau khi chúng ta khái quát quá về khái niệm hoằng pháp và khái niệm sư phạm, ráp hai cái niệm này lại, chúng ta có thể nói sư phạm hoằng pháp là khoa học đào tạo các pháp sư Phật giáo nhằm biến những vị đó trở thành các sứ thần, cánh tay nối dài của chân lý Phật trong cuộc sống thực tiễn, để nhằm phục vụ nhân sinh. Tôi không thích dùng từ giảng sư chỉ cho những nhà truyền bá chân lý Phật, vì cái nghĩa này nó rất là đơn giản, đó là người thầy giảng dạy thôi, mà không nói được cái nội hàm của việc giảng dạy đó là cái gì và mục tiêu của đó là đi đến đâu. Nó giống như là giảng viên, giáo viên mà trong các trường đó, đào tạo các ngành tri thức đời đó thường đề cập đến. Từ xa xưa đó, từ người Trung Hoa có một khái niệm rất hay chỉ cho tất cả các vị đã chính thức thụ giới tỳ khưu và tỳ khưu ni là pháp sư. Pháp sư là viết tắt của Tam Tạng Pháp Sư. Và nghĩa đen của nó là gì? Vị thầy truyền bá chân lý gồm có ba phương diện: chân lý Phật tức kinh tạng, đạo đức Phật tức Vinaya, và triết học Phật tức là Abhidhamma. Còn ở một phạm vi đơn giản hơn, tức là pháp sư người truyền bá chân lý Phật, thì tôi cũng mong các tăng ni đó nên sử dụng pháp sư để nhắc nhở rằng đó mình có vai trò truyền bá chân lý Phật, và đây là vai trò quan trọng nhất. Giống như các bác sĩ ngoài đời đó có chức năng và nhiệm vụ chính là điều trị bệnh thân thể để mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho con người, các tu sĩ dầu tăng hay đi bỏ qua và không làm trọn vẹn được nhiệm vụ pháp sư này đó, thì chúng ta đã bỏ cánh tay phải và chạy theo các cánh tay trái thôi. Phật giáo thịnh hay không á, là có được nhiều vị pháp sư. Rất tiếc là cho đến thời điểm hiện nay đó, Mặc dầu 63 tỉnh thành có cấp Phật giáo là ban trị sự tỉnh đều có tối thiểu là 25 giảng sư chính thức và giảng sư đoàn không giới hạn. Trên thực tế đó, thì nhiều tỉnh thành trong số 63 tỉnh thành chẳng có bao gồm trưởng ban, phó ban, thư ký và các thành viên của ban hoằng pháp tham gia công việc truyền bá chân lý Phật. Nếu tính về số lượng các giảng sư có các bài giảng được phổ biến trên mạng mà trang phatam.com của chùa Giác Ngộ thiết lập đó, thì chúng ta chưa được 100 giảng sư. Về bản chất đó, thì các pháp sư đó là người giữ quần chúng Phật giáo. Bằng không đó, thì họ dễ dàng chạy theo các tôn giáo khác, vì cái sinh hoạt ở các tôn giáo khác đó, nó hấp dẫn do có nhạc, do có những sự hoạt giới trẻ phong phú, do những có những cái kỷ luật và hệ thống tổ chức rất là bài bản. Thiếu các vị pháp sư thì Phật giáo khó có thể phát triển. Nếu tồn tại thì phần lớn đồng hành với mê tín dị đoan. Cho nên đó, khoa đào tạo ra các pháp sư đóng một vai trò quan trọng, đó là tăng trưởng dân số Phật giáo trên toàn cầu. Và Phật giáo sẽ phát triển mạnh nếu mỗi tu sĩ Phật giáo đều trở thành một vị pháp sư. Cho nên đây là nghệ thuật đào tạo ra các vị tam tạng pháp sư mà ở hệ đào tạo chương trình cử nhân Phật học đó, thì sinh viên và tăng ni đó có thể học được một cách bao quát hơn, hệ thống hơn, bao gồm mà triết thuyết của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, và giữa đó đó thì còn có nhất thiết hữu bộ, để từ đó đó chúng ta hướng đến cái mục đích đó là khải mê khai ngộ và giúp cho người nghe, người học, người thực tập đó giải phóng được khổ đau. Về phương diện tác dụng đó, thì sư phạm hoằng pháp có thể được xem như là nghệ thuật truyền đạt chân lý, mà mục tiêu của nó là làm thế nào để cảm hóa, giáo hóa, hóa độ những người yêu quý mến đạo Phật chính thức trở thành Phật tử, giúp cho Phật tử đang bị kẹt ở niềm tin trở thành Phật tử chánh tín, Phật tử chánh tín trở thành Phật tử có hành trì, Phật tử có hành trì đó trở thành các Phật tử được lợi lạc và dấn thân vào các phạm vi Phật sự, nhập thế độ sinh. Và kết quả to lớn của cái quá trình này là gì? Mang lại hạnh phúc cho đời, phúc lạc, an vui cho số đông, để kết thúc được sanh tử trong tiến trình luân hồi. Thì đó là các mục tiêu rất cao quý mà các vị pháp sư, tức là các sứ thần truyền bá chân lý Phật đó, cần phải nắm. Và việc nắm vững tầm quan trọng này đó sẽ làm cho chúng ta đó, ngay cả khi còn ở ghế nhà trường đang học chương trình cử nhân hoằng pháp, quý vị cũng có thể đồng thời trở thành các vị pháp sư với những cái chuyên đề Phật học mang tính ứng dụng cao. Hai La Mã, vai trò của sư phạm hoằng pháp. Trước khi nói đến phần này đó, thì tôi cũng nói về cái giới hạn khi mà chúng ta dùng cái khái niệm quá chuyên môn đó, là sư phạm hoằng pháp, thì người nghe đó phải có những cái kiến thức Phật học căn bản mới có thể tiếp thu được. Từ hoằng pháp thì rõ ràng là tôi không thích lắm, bởi vì cái khái niệm của nó đó về bản chất là một Hán ngữ, mà bây giờ đó chỉ có những người học chữ Hán mới có thể hiểu được. Đang khi nếu chúng ta dùng một cái cụm từ dài dòng hơn, truyền bá chân lý Phật, tức là thêm là ba ký tự vào cái khái niệm hai ký tự này đó, thì nội hàm của nó sẽ được rõ ràng hơn. Mà thường những cái tựa đề môn học thì người ta cần đến cái tính xúc tích, cái tính bao quát để dễ nhớ và dễ hình dung thôi. Nó tạo ra cái tính chuyên môn hóa cho ngành học. Cho nên chúng ta có nhớ căn bản á, là Hoằng Pháp á, là truyền bá chân lý Phật. Một nhỏ vai trò học phần này sẽ giúp cho chúng ta bằng cách là cung cấp các kỹ năng và những phương pháp rất thiết thực, từ căn bản đến chuyên sâu, từ lý thuyết đến thực tiễn, nhằm góp phần định hướng các hoạt động truyền bá chân lý Phật mà các vị pháp sư cần phải nỗ lực thực tập để đạt được, với một cái trình độ được xem là nghệ thuật hay là đẳng cấp. Thì thông qua phương diện này đó, cái kỳ vọng của môn học này đó đặt ra là gì? Là tất cả các sinh viên của khoa Hoằng Pháp phải trở thành những vị pháp sư. Và khi quý vị tiếp xúc với quần chúng, dầu là thông qua một buổi pháp thoại chính thức hay là những cái buổi tư vấn hoặc là những cái buổi tiếp khách, chúng ta phải lồng ghép nội dung Phật pháp và chân lý Phật vào, để cho người nghe đó, đó là học được cái gì đó và để lại một cái chấn động, một cái ấn tượng về Phật pháp ở phương diện đó là áp dụng thực hành. Cho nên phải nắm vững về cái kỹ năng này đó thì chúng ta mới đạt được cái mục đích đó. Còn mà không đó, tức là mình dạy giảng nói xong rồi đó, người nghe nó chả nhớ gì hết. Truyền đạt, chia sẻ, phổ biến các phương pháp nghiên cứu Phật học ở một phạm vi rộng và bao quát, đồng thời chúng ta cũng phải có chức năng và vai trò truyền bá Phật pháp dưới góc độ ứng dụng, tức là Applied Buddhism. Ứng dụng Phật học đó, nó giống như kỹ năng hít thở không khí, uống nước, ăn cơm, để cho cuộc sống này đó nó được tiếp nối. Và làm thế nào truyền đạt Phật pháp dưới góc độ đó để cho người nghe đó được thúc đẩy, dẫn đến tình trạng đó khi nghe xong một bài pháp thoại là phải có nhu cầu thực tập để đạt được một trong những mục tiêu mà Đức Phật đã nói, đó là cái đặc điểm của chánh pháp thiết thực hiện tại, và dẫn đến là các mục đích cao quý, tức là chuyển qua được nỗi khổ niềm đau của họ. Ở một phạm vi rộng hơn thì vai trò của sư phạm Hoằng Pháp, ngoài việc cung cấp, chia sẻ, truyền đạt các cái kỹ năng về giảng dạy chân lý, thì còn giúp cho người nghe đó, đó là trên nền tảng phân tích kỹ, giải thích kỹ với các minh họa và những cái kinh nghiệm ứng dụng, thì người nghe đó sẽ có thể đạt ngộ được ở mức độ căn bản, dẫn đến một cái tình trạng là gì? Nỗ lực thay đổi các nhận thức sai, lối sống sai, hành vi phàm tục, để từ đó đó họ một mặt đó là hiểu thấu đáo lời Phật dạy, mặt khác đó thấy rõ việc hành trì chân lý Phật mới là mục tiêu cao quý, và việc đó cần phải làm ngay khi còn sống, để bắt đầu từ lúc ngồi được chân lý Phật, chứ không phải chờ lúc làm chung. Ở vai trò đó, đó thì các vị pháp sư cần phải nhấn mạnh những cái kỹ năng tư vấn. Chẳng hạn như khi đến hộ niệm một người đang hấp hối, hoặc là một người bị bệnh kinh niên, hoặc là đang sống những ngày giờ tháng phút cuối đời, thì cái tầm quan trọng của việc truyền bá Phật pháp đây không phải là một cái bài pháp thoại đúng theo một cái trình tự dài 60 phút, mà là đi vào ngay cái cốt lõi của các vấn nạn mà người đang cần đến hộ niệm này vướng phải, tháo mở được cái vướng chấp, bao gồm nỗi sợ chết, nỗi sợ phân ly với những người thân, sự tiếc nuối về tình yêu, gia tài, sự nghiệp, và làm cho người đó đó gọi là đặt hết tất cả các gánh nặng, căng thẳng và lo lắng xuống, và tâm của họ trở nên được bình an, để dẫn đến một mục đích đó là giúp cho họ chết được nhẹ nhàng thôi. Cho nên vai trò của khoa Hoằng Pháp là nâng cao chất lượng giảng dạy của các vị pháp sư, và đồng thời đó góp phần giúp cho các Hoằng Pháp viên cư sĩ có thể chia sẻ được những hiểu biết Phật pháp và hành trì của họ cho các Phật tử đến với Phật pháp sau họ. 15 năm qua, Ban Hòa Pháp Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nhấn mạnh đến vai trò của các cư sĩ trong Hoằng Pháp. Nhưng rất tiếc là chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc cứ một năm một lần, từ nhiệm kỳ có thể là hai năm một lần, hội thảo của Ban Hòa Pháp Trung ương được tổ chức ở một tỉnh thành, tập hợp khoảng 3.000 cư sĩ được tuyển chọn từ 63 tỉnh thành, hướng dẫn họ cái kỹ năng truyền đạt Phật pháp căn bản và dở lòng cho Phật tử tại gia, và khích lệ họ đó trở thành những sứ thần, cánh tay nối dài của chân lý Phật và các pháp sư, để có thể chia sẻ Phật pháp đối với người thân và là các cộng sự của họ ở nơi mà họ là một dự phần hay là một thành viên. Nhưng mà hiệu quả trong 15 năm qua về lĩnh vực đào tạo Hoằng Pháp viên cư sĩ là chưa cao, tức là tính thực tiễn áp dụng sau đó đó thì chưa có người theo đuổi, giám sát, đôn đốc, quảng bá đó. Để so với tín đồ của đạo Tin Lành đó thì Phật tử chúng ta thua quá xa. Nếu tăng ni nào đã từng đi nước ngoài, đến các quảng trường, công viên, chợ búa, thậm chí các cái ngã tư lớn, các cái trụ sở của các cơ quan lớn của Liên Hợp Quốc, thì quý vị sẽ nhìn thấy đó, tại những địa điểm đó, một cái góc nhỏ giới thiệu về đạo Tin Lành, bao gồm á, các cái tờ bướm và những cái quyển sách, sổ tay. Và người tình nguyện đó sẽ rất nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ, mời gọi cho số điện thoại và xin số điện thoại, địa chỉ của người dừng chân. Người ta tính là một cái kinh nghiệm như thế này: cứ 100 người có cơ hội tiếp xúc với sự mời gọi đó bằng cái thiện cảm, tối thiểu có 3 người trở thành tín đồ. Và bằng cách này đó là Tin Lành đã có khoảng gần 500 giáo phái trên toàn cầu, và giáo phái nào cũng đẩy mạnh cái việc truyền bá, là giới thiệu như vừa nêu, để giúp cho người học đó là người, những người có cơ hội đến đó, hoặc là dừng chân lại tìm hiểu đó, có thể ta là nắm bắt được và hiểu được một cách rất là khái quát, tức là cốt lõi hay là tâm chỉ của đạo Tin Lành. Đang khi triết lý Phật về phương diện học thuyết và hành trì đó không có tôn giáo nào cao hơn, nhưng trong thực tiễn đó thì hầu như đó là chúng ta tức là thua về cái phần nhập thế so với các tôn giáo khác. Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã nỗ lực sư phạm hóa chân lý Phật. Tác phẩm đầu tay mà ngài đã xuất bản mở ra một cái phong trào đào tạo pháp sư, đó là Cây Thang Giáo Lý, mà về sau này đó đổi lại là Phật Học Phổ Thông. Thì với hệ thống Phật pháp được sư phạm hóa thì Hòa thượng Thích Thiện Hoa đã đào tạo ra những thế hệ pháp sư. Lúc đầu á là học thuộc lào những bài giảng đã được thiết lập theo cái kiểu bài giảng mẫu, truyền bá khắp các tỉnh miền Tây và tạo ra một cái hiệu ứng phục hưng Phật giáo rất là cao. Về sau này đó, thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4 thì không còn nhu cầu là học thuộc lào nữa, chỉ cần hiểu rõ đó là nội dung và giá trị của môn học đó để truyền đạt lại. Một trong những người học thế hệ 3 đó, đó là Hòa Thượng Thích Quy Ngôn, đã chi tiết hóa Phật Phổ Thông thành một cái giáo tài chi tiết hơn gấp 3 lần. Mà vào những năm 84 đến 86 tôi có cơ hội được học. Thì rất tiếc là khi Hòa Thượng qua đời đó, thì giáo tài này không biết có ai được giữ gìn không. Chứ nếu có đó, đánh máy lại. Tại vì giáo tài của Hòa Thượng là bằng viết tay thôi. Và những thời đó thì các cái kỹ thuật như là máy tính là chưa được phát triển. Chức năng của ngành Hoằng Pháp là nhằm tạo ra chánh tri kiến, Samadhi. Chữ tri kiến trong Phật học được hiểu là tầm nhìn, bao gồm mà các hoạt động của tri thức, nhãn quan, tư duy, với những cái kỹ năng là đánh giá, phản ánh, phản hồi. Sama là chân chính, tức là làm thế nào để tạo ra một tầm nhìn đúng, một tri thức chân chính. Như vậy nói một cách bao quát là sư phạm Hoằng Pháp sẽ giúp cho người học giải tỏa được các hình thức mê tín dị đoan, những sự thiếu hiểu biết về nhân quả tái sanh, những sự ngộ nhận về các cái quy luật hên xui may rủi mà trên thực tế đó là không có thật, nhằm góp phần thay đổi một cách rất tích cực hành vi và lối sống của người nghe và người thực tập. Hai nhỏ, cấu trúc Hoằng Pháp. Tôi nêu ra một sơ đồ cấu trúc mà những nhà pháp sư đó cần phải nắm để thấy rõ được vai trò của sư phạm Hoằng Pháp là rất quan trọng. Trong sơ đồ này đó, về phía bên tay trái thì trước nhất chúng ta có cái yêu cầu rất căn bản không thể thiếu, đó là kiến thức của pháp sư để tạo ra giá trị truyền đạt chân lý ở vị pháp sư đó. Kiến thức ở đây được hiểu là gì? Bao gồm tri thức Phật, tức là hiểu rõ kinh, luật, luận, và ngay cả văn học Phật Pháp, đó là tục tạng, trải qua đó là chiều dài 2.000+ năm. Thì muốn có được cái nền tảng tri thức Phật Pháp vững chãi đó đó, thì ngoài việc học ở trên lớp, là sinh viên cần phải đầu tư nghiên cứu tại nhà. Thì cứ mỗi một giờ trên lớp học thì chúng ta phải có 2 giờ làm việc ở thư viện theo hệ thống tín chỉ. Ngoài ra thì sinh viên Phật Pháp đó thì cần phải có kiến thức về các ngành học hiện đại có liên hệ đến Phật học, bao gồm triết học, tôn giáo học, xã hội học, tâm lý học, đạo đức học. Thì ai đào sâu thêm các ngành học này đó, chắc chắn ra khi ra làm đạo đó sẽ có hiệu quả thành công cao hơn là các vị pháp sư khác. Tức là mình truyền đạt được cái ngôn ngữ của thời đại. Ngoài ra cũng phải theo dõi báo chí, vì báo chí đó tạo ra cái phong trào, các khái niệm mới, các thuật ngữ mới, tức là đi tiên phong về việc giới thiệu những khái niệm mới. Thì chúng ta phải sử dụng cái ngôn ngữ hiện đại, ngôn ngữ thời đại để thay thế cho các cái ngôn ngữ chuyên ngành, để nhằm giúp cho người bình dân và mọi thành phần xã hội đó có thể hiểu rõ được chân lý Phật bằng những khái niệm tương đương. Thì khó được cái nền tảng kiến thức vững vừa Phật học và thế học đó đó, thì giá trị của vị pháp sư này đó được nâng cao. Cái là làm đạo chắc chắn là thành công. Về kỹ năng đó thì vị pháp sư phải có lý luận sư phạm, nguyên tắc sư phạm. Đối với đối tượng nào, nhóm giới tính, nhóm lứa tuổi, Phật tử tăng tòng, Phật tử lâu năm, Phật tử mê tín, Phật tử có tu, Phật tử có học, Phật tử có làm Phật sự, thì cái nội hàm truyền đạt Phật Pháp ấy, đối với từng nhóm đối tượng đó phải khác nhau. Thì chúng ta phải nắm được cái lý luận sư phạm căn bản này đó, thì chúng ta mới đạt được cái mà Đức Phật gọi là khế cơ. Mà không á, chúng ta dẫn đến tình trạng là gì? Đó là vịt nghe sấm, đàn khải tay trâu. Dĩ nhiên là trong cái thời đại này thì cái bối cảnh nó có khác. Những cái bài pháp thoại được truyền trực tiếp ở trên Facebook, YouTube và những cái kênh truyền thông khác đó, thì đối tượng nó không chỉ là những người đang có mặt trực tiếp nghe đâu, mà nó còn là trên toàn cầu, là có nhiều cái đối tượng khác nhau. Cho nên lúc đó đó, đạt được đối tượng A thì có nghĩa là gì? Các đối tượng B, C, D đó khó có thể vối chương nhó tay đến được. Thì chúng ta phải chấp nhận cái tính tương đối đó. Còn ở trong một cái phạm vi hẹp với một cái không gian giảng đường cụ thể, thì việc đó là nắm vững cái lý luận và sư phạm sẽ giúp cho vị pháp sư đó, đó là khai tâm điểm trí được người nghe. Hành vi của vị pháp sư bao gồm lối sống và oai nghi tế hạnh. Nếu song hành với chánh niệm tỉnh thức, qua điệu bộ nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, sức thu hút của vị pháp sư đó đối với quần chúng sẽ cao bội phần. Chùa Giác Ngộ, các ngày tu an lạc vào chủ nhật đó, thì đều truyền trực tiếp trên Facebook. Và Facebook cho chúng ta một cái phần thông tin tổng số lượng người truy cập trực tiếp vào thời điểm đó là bao nhiêu, số lượng người nghe trọn vẹn cả clip đó là bao nhiêu, phản hồi cảm xúc là bao nhiêu, và những cái status comment đánh giá hoặc là đồng thuận hoặc là phản đối là bao nhiêu. Thì thường những vị pháp sư có cái tên tuổi lớn đó, thì ở tại chùa Giác Ngộ đó là phá kỷ lục là khoảng 700.000 hay lượt truy cập vào trong cái thời điểm giảng. Quý vị thấy là cái hiệu quả truyền thông Phật pháp là rất lớn. Còn những vị pháp sư mà tên tuổi của họ là chưa có được phổ quát lắm, tựa bài pháp thoại chưa được hấp dẫn lắm, và cái hành vi của vị pháp sư tức là qua cái điệu bộ oai nghi tế hạnh đó, là chưa có thiền vị lắm đó, thì số lượng tối thiểu cũng phải là 100.000 lượt truy cập. Thì nói như thế để chúng ta thấy là cái hiệu quả truyền thông bây giờ đó sẽ giúp cho các pháp sư đạt được mục đích khải mở khai ngộ rất lớn. Và đó cũng là cách giữ quần chúng với Phật pháp. Ngoài kiến thức tạo ra tính giá trị, ngoài kỹ năng lý luận và sư phạm tạo ra phương pháp, và các hành vi ứng xử thiền vị thanh thoát tạo ra tác dụng tâm lý, thì cái chức năng chính mà vị pháp sư cần phải làm là gì? Bồi đèn chân lý, thắp sáng trí tuệ, khai tâm điểm trí cho người nghe. Đối tượng người nghe ở bên phía tay phải, và giá trị mà họ sẽ đạt được từ một cái buổi pháp thoại lệ thuộc hoàn toàn vào bốn điều vừa nêu. Và khi nghe xong rồi đó, chúng ta phải nhấn mạnh đến góc độ là có thay đổi được hành vi ở người nghe về phương diện nhận thức không, về phương diện hành trì không, về phương diện thực tiễn không. Nếu chúng ta bỏ quên đi yếu tố này thì chúng ta biết rất rõ là vai trò của vị pháp sư đó mới chỉ dừng lại ở giảng viên Phật học thôi, chứ chưa phải là pháp sư. Cho nên nó phải nhấn mạnh đến cái việc đó là thay đổi hành vi của người nghe. Thì làm thế nào để chúng ta biết được điều đó? Quan sát trong giảng đường những cái tình trạng như là tâm đắc ngồi chố mắt lên nhìn, đó là gần như là quên cả thời gian và mọi thứ đang diễn ra xung quanh, thì mình biết rằng là người nghe đó có cái độ là rung động tâm thức. Những cái ấn tượng đó nó chắc chắn sẽ để lại những cái giá trị hành trì. Sau đó chúng ta sẽ thấy là họ có những cái thay đổi rất tích cực. Mà biểu đạt á, có sự thay đổi là gì? Gương mặt á, là từ hình sự đến quan hỷ, từ á, là lăng xăng nó trở thành là điềm đạm, từ nóng tánh nó trở nên là từ bi. Nó có những cái biểu hiện về hiệu quả chuyển hóa rất là cao. Cho nên tất cả những cái này á, nó là dẫn đến cái việc là thay đổi hành vi, là từ mê trở thành ngộ, từ khổ đau trở thành hạnh phúc, từ phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm hoàng thánh nhân, và tiệm hoàng thánh nhân trở thành thánh nhân, thánh nhân trở thành Bồ Tát, Bồ Tát thành Phật. Đó là cả một quá trình tiệm tiến có thể là rất dài lâu nhưng mà cũng có thể rất nhanh chóng. Mà mục tiêu của nó đó là kết thúc khổ đau ở mức độ vừa, mức độ cao, mức độ toàn triệt. Ba nhỏ, tiến trình hoằng pháp. Tôi phát họa một sơ đồ để nói về tiến trình hoằng pháp mà các vị pháp sư đó cần phải chia sẻ. Về vai trò của vị pháp sư thì vị đó phải có tính cam kết và trách nhiệm, đó là chuẩn bị bài chân lý thật là tốt. Chuẩn bị tốt có nghĩa là soạn bài. Soạn thì có hai cách thức: soạn trong đầu và soạn trên giấy. Những vị pháp sư có kinh nghiệm đó, thì luôn luôn là soạn trên giấy. Còn những cái chuyên đề mang tính ứng dụng Phật học đó, thì chỉ cần soạn trong đầu thôi. Gồm có ý 1, ý 2, ý 3. Trong mỗi ý như vậy có A, B, C. Mỗi ý đó chúng ta dự kiến là 5 phút hoặc là 7 phút. Và bám sát vào những cái tiêu đề của những ý chính đó, để chúng ta giảng nó không bị lạc đề và không bị chìm sâu vào những ý mà mình tâm đắc, trở quá dài dòng và lê thê. Còn những ý còn lại cũng có chức năng minh họa đó, thì trở nên mờ nhạt. Thì chúng ta sẽ có những cái phần hướng dẫn rất là chi tiết về cái kỹ năng soạn bài này ở những buổi sau. Không rào cản, chứ cản là không có rê. Về phương diện truyền thông, tức là vị pháp sư đó đó phải có cái khả năng diễn đạt bằng lời mạch lạc, rõ nghĩa, dứt khoát, để người nghe không có hiểu lẫn lộn. Năm 84 khi tôi học một số kinh điển đại thừa với Hòa Thượng Huệ Hưng đó, tại tu viện Huệ Quang, thì Hòa Thượng thường nói thế này: một vị pháp sư giỏi là người phải hiểu chân lý đúng và truyền đạt đúng chân lý, không nhất thiết phải là giảng hay. Tôi thấy lời dạy đó rất là sâu sắc. Giảng hay đó, nó liên hệ đến cái kỹ năng bao gồm là năng khiếu nói chuyện trước công chúng, cái cách pha trò vào những cái tình huống thích hợp để cho người nghe đó phá cười ra một cách thâm sâu, chứ không phải là gala cười một cách đó là cười tục, cười tiểu, hay là cái cười vô duyên, cười nó không có nội hàm là liên hệ đến Phật pháp. Tức là chúng ta phải gắn vào những cái tình huống nào đó để cho người nghe hiểu một cách sâu sắc, thì cái người đó nó trở nên rất là tự nhiên và nhớ đời. Như vậy, để xóa đi các cái rào cản truyền thông đó, thì vị pháp sư phải truyền đạt bằng ngôn ngữ đời thường. Tức là trên các trường lớp Phật học, khi đào tạo cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, đó là trình độ nâng cao rồi. Các sinh viên và tăng ni đó đã trải qua 10 năm, mười mấy năm Phật học, dùng ngôn ngữ bình dân đó, thì đối với họ nó trở nên là nhàn. Chúng ta phải dùng các thuật ngữ chuyên môn, xúc tích, gãy gọn, nâng cao, hệ thống. Còn đối với các Phật tử mà dùng các hệ thống ngôn ngữ đó đó, họ sẽ ngủ hết. Chúng ta phải linh hoạt và nắm rõ đối tượng. Phần thứ hai là về nội dung thông điệp, thì có 4 yêu cầu. Mỗi một cái bài pháp thoại, dù là dài vừa hay ngắn, nội dung phải rõ ràng. Nó phải rõ, người nghe không thể lẫn lộn. Từ cái khái niệm A qua khái niệm B, từ nội dung A qua nội dung B. Tức là tránh sử dụng những cái ngôn ngữ mà tính chê chữ của nó đó có thể làm lắc léo và làm cho người ta hiểu ý A cũng được và hiểu ý B cũng được. Pháp sư là tuyệt đối tránh sử dụng những ngôn ngữ đó, để không tạo ra những cái sự phản cảm, vân vân. Về nội dung Phật học đó thì phải chuẩn xác. Nhưng muốn như thế thì chúng ta phải dựa vào Phật pháp và nguyên thủy, tức là lấy kinh tạng Pali làm nền tảng. Đối với Phật tử tại gia đó, thì giảng dạy các cái chuyên đề về nhân thừa đó, theo tôi là hiệu quả cao. Với một số thiểu số tại gia thì chúng ta dạy thêm một số kinh điển đại thừa. Còn các chuyên đề Phật học là quá cao đó, thì Phật tử tại gia nhóm không tế, với không nổi. thì cái hiệu quả truyền thông Phật pháp trong tình huống này là không có cao. Một phương diện khác là phải diễn đạt một cách ngắn gọn. Là ai có thói quen đó sử dụng những cái câu dài, câu phức tạp thì có thể là trong diễn đạt bằng văn viết thì ok, nhưng mà văn nói đó thì phải gãy gọn để cho người nghe hiểu được. Hỗ trợ cho các phương diện đó đó thì chúng ta phải tập cái nhịp ngắt của chấm và phết đó, với một cái thời lượng đó là dừng đó, ngắn và dài khác nhau, và phối hợp với cái ngữ điệu lên và xuống, đó là để giúp cho người nghe có thể hiểu rõ được đây là những vị trí chấm câu. Về minh họa đó thì các giảng sư nên nhớ là tìm những cái ý rất cụ thể, những hình ảnh rất ấn tượng trong đời thường mà khi nghe qua là ai cũng biết, để tránh cái tình trạng là hình dung hóa trong đầu mà mỗi người theo một kiểu, không thấy được, không hiểu rõ được, không chính xác được. Thì đó là bốn yêu cầu rất căn bản để cho một thông điệp chân lý Phật đó, tức là được chia sẻ một cách có hiệu quả đến người nghe. Phần thứ ba đó là những gì được giảng dạy nó phải đạt được ba mục tiêu. Người nghe phải cảm nhận được, tức là mình nói một cái điều gì đó mà người nghe không cảm nhận thì toàn bộ nội dung đó có thể là chưa có tác dụng, chưa phát huy được mục đích khải mê khai ngộ được đâu. Thứ hai là từ cái mức độ cảm nhận đó dẫn đến cái tình trạng là chấp nhận được. Dĩ nhiên cái điều này là rất là khó. Trong thời gian 15 năm qua đó, tôi rất mạnh dạn đi trên con đường đó là chia sẻ chánh tín và sẵn sàng chấp nhận những cái va vấp về phản đối từ những người đó đã bị chìm ở trong mê tín và những lời hứa hẹn ảo. Mặc dầu đã rất khéo trong vấn đề diễn đạt thì số lượng chống đối bao gồm có tăng ni, có Phật tử không phải là ít, là bởi vì họ đặt ra một cái vấn đề, đó là kể từ khi nghe những gì mà ông Nhật Từ giảng đó thì họ bị hoang mang. Tôi đã từng bị than phiền như thế và tôi chia sẻ với họ thế này nè, là khi quý vị đó là ăn thực phẩm không an toàn có xuất xứ từ Trung Quốc trải dài ra 30 năm mà mình không hề biết đến, bây giờ đó là khi mà biết đến về đâu là thực phẩm sạch, rồi trong thực phẩm sạch nó chia ra là hữu cơ, vô cơ, đảm bảo cho giá trị sức khỏe, tiền tốn nhiều đó, mà an toàn. Thì lúc đó quý vị có hoang mang rằng là 30 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước, 5 năm trước, 6 tháng trước đó, tôi tiếc quá không? Vấn đề không có tiếc gì hết, con cần phải hoang mang. Trước đây mình ăn không an toàn, bây giờ sửa lại an toàn thôi, đừng có tiếc gì quá khứ. Chuyện nào đã qua cứ để đó đi, khép nó lại. Khi mình nghe một cái nội hàm mới khác với những gì mà mình đã được truyền bá đó, thì đầu tiên là gì, nó tạo ra cái cú sốc. Và càng so sánh rằng tại sao trong quá khứ đã từng có các vị cao tăng cũng dạy như thế mà bây giờ có một ông phàm tăng nói khác, thì tự động mình sốc liền thôi. Vấn đề còn lại là gì? Đừng để ý cái người dạy là ai, hãy phân tích bằng lý trí đi, nội dung của đó có thích hợp với lời Phật dạy không hay là tư biện. Lấy đó làm cái tiêu chí để đánh giá, tức là đến để mà thấy, nó khác với đến để mà tin. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ không bị hoang mang và bị sốc nữa. Cái nào đúng mà trước đây chúng ta thiếu thì phải bổ sung. Thì cái đó là gì? Đó là tiến trình chấp nhận. Để chấp nhận đôi lúc đó, nó phải diễn ra trong cách thế là gì? Bị khủng hoảng hoàn toàn. Từ cái khủng hoảng đó người ta mới bỏ được những cái chưa đúng chứ. Và phải mạnh dạn làm việc đó. Nhưng mà không đó, Phật giáo sẽ bị xoay lưng bởi giới trí thức. Dầu cảm nhận được ít hay nhiều, chấp nhận được thực tiễn ít hay nhiều, thì người nghe đó phải đạt được cái lệ lạc. Lệ lạc trong việc chuyển hóa, ít nhất là bắt đầu từ nhận thức cho đến là ảnh hưởng qua các hành vi. Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 đó, đã tạo ra một sự thay đổi lớn về nhận thức của Bộ Chính trị và lãnh đạo Trung ương Đảng cũng như là các tỉnh thành. Chuyển nghiệp về nhận thức theo tôi là rất quan trọng. Và từ cái bước ngoặt 2008, trong vòng 10 năm qua đó, thì cái quan điểm của nhà nước về tôn giáo Và ở đây là Đạo Phật đó, là có rất nhiều các tôn giáo. Thế nên là làm ve sắc Liên Hợp Quốc cũng là cách hoằng pháp. Và nhiều cái hoạt động nhập thế khác đó, dầu là không có pháp thoại bằng lời, nhưng hiệu quả tức là chuyển mê khai ngộ về nhận thức đó cũng mang lại những cái lợi lạc tương tự. Thì từ đó nó đòi hỏi đó các tăng ni phải nhập thế cao hơn. Phần 3, khế cơ và khế lý trong sư phạm bằng pháp. Một nhỏ yêu cầu khế lý. Tôi nhấn mạnh đến việc tất cả các vị pháp sư phải lẩu thông về phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, đó là Tứ Thánh Đế, qua bài kinh Đại Chuyển Pháp Luân được Đức Phật thuyết giảng đầu tiên tại Vườn Nai cho 5 người bạn đồng tu. Trước khi qua đời ở Kusinaga đó thì Đức Phật đã nhắc lại bài kinh này rằng ai còn thắc mắc, nghi ngờ đó thì đây là cơ hội cuối cùng. Đại chúng trả lời rằng đó, bạch ngài, nhờ thực tập Tứ Thánh Đế mà chúng con từ phàm trở thành thánh, cho nên đó, không ai còn thắc mắc hoài nghi, chỉ có là đang tiếp tục thực tập để trở thành thánh thôi, cho nên ngài hãy an tâm. Không phải vô cớ mà bài kinh đầu tiên và trước khi qua đời Đức Phật nhắc lại là Tứ Thánh Đế, vì nó là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất và cũng là cái đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Để hiểu rõ về giá trị của bài này đó thì tôi mời các tăng sinh và ni sinh đọc tác phẩm thứ nhất đó là Đạo Phật Nguyên Chất của thầy sư Nhất Hạnh, và quyển thứ hai đó là Đạo Phật Nguyên Chất và Đạo Phật Pháp Môn của Thích Nhật Từ. Thì hai quyển này sẽ giúp cho chúng ta nắm rõ về tầm quan trọng của Tứ Thánh Đế. Và đồng thời đó, trong tác phẩm mà tôi vừa liệt dẫn đó, là nói rất rõ là không có cái gọi là 84.000 pháp môn. Thật ra chỉ có một pháp môn Tứ Thánh Đế thôi. Còn các pháp môn mà Phật giáo Trung Quốc phát triển về sau đó là triển khai hoặc là ở một phương diện nào đó của Bát Chánh Đạo. Nó không phải là những cái pháp môn độc lập hoàn toàn đâu. Thực tế chúng ta không thể tìm thấy pháp môn thứ hai ở trong kinh Đạt. Như vậy tính cái lý trong tình huống này đó dạy chúng ta là tiếp cận vấn đề trên phân tích nhân quả. Đầu tiên phải thừa nhận khổ, kế đến là truy tìm nguyên nhân tại sao có khổ. Bước thứ ba đó là thừa nhận hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn đó có thể trải nghiệm và chứng đắc được ở ngay kiếp sống hiện tại, bây giờ và tại đây. Bước thứ tư đó là phải thực tập con đường Bát Chánh Đạo để đạt thực đó. Thì đó là hai lớp nhân quả. Lớp nhân quả đầu đó là do chưa hiểu về Tứ Thánh Đế, bị chìm trong nỗi khổ niềm đau. Lớp nhân quả sau đó là thực tập Bát Chánh Đạo, cho nên có được kết quả khép lại khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc. Thì toàn bộ giải pháp mà Đức Phật là nêu ra bao gồm chính trị, xã hội, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, kinh tế và nhiều vấn đề khác ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân đều có thể được giải quyết bằng việc tiếp cận và ứng dụng nhân quả. Mà quan trọng nhất là Bát Chánh Đạo. Cho nên đó là tất cả các cái nội dung pháp hội của chúng ta phải đặt ở trên nền tảng quan trọng nhất này, đó là tính khế lý. Hai nhỏ nắm vững năm định luật, tiếng Pali gọi là Niyama. Thì tôi dựa vào bản sớ giải của kinh Trường Bộ tập 2 trang 432 bản Pali. Thì trong phần sớ giải này đó, các nhà sớ giải Phật giáo Nguyên Thủy đã nêu ra có năm quy luật để góp phần á giúp cho người học Phật đó hiểu rõ được các chân lý ngoài chân lý Phật. Chân lý ngoài chân lý Phật được gọi là quy luật, mà phần lớn nó là quy luật khoa học. Dĩ nhiên không phải quy luật khoa học nào cũng đúng 100%. nó sẽ bị phủ định và thay thế bởi các quy luật khác có chiều sâu hơn. Và đang khi những cái quy luật này đó được nêu ra trong phần sớ giải trường bộ đó là không thể bị thay đổi được. Thứ nhất, quy luật về thời tiết Uttuniyama. Thời tiết thì có nóng lạnh, nắng và mưa, ngày và đêm, sáng và tối. Ở đâu rồi cũng thế thôi. Trên quả địa cầu này, ở các quả địa cầu khác, có Phật ra đời, không Phật ra đời, quy luật này không thay đổi. Thứ hai, quy luật về hạt giống Bija Niyama. Hạt giống nào thì tạo ra chủng loại cây đó. Hạt lúa thì không thể trải ra tạo ra trái mít, hạt mít thì không thể tạo ra cơm, hạt gạo thì không thể tạo ra trái táo, hạt táo không thể tạo ra trái me. Ở trong vũ trụ này nó có vô số các loại hạt giống. Và học thuyết hạt giống này để góp phần giúp cho chúng ta hiểu đúng về nhân quả. Nhưng mà không á, nhiều người cứ cường điệu gì lại Phật, niệm Phật, tội diệt hà sa, phước sanh vô lượng, là mê tín, là cuồng tín, là quan tưởng. Lại Phật thì có cái phước tôn kính, có được sức khỏe, sao bao nghiệp trước thân tâm nhẹ nhàng, chứ làm sao có được phước tài sản, có được phước thuận duyên, có được phước trí tuệ, có được phước là được mọi người gọi là tán dương được. Tức là phải gieo đúng các hạt giống đó mới có được kết quả đó. Và quy luật này nó sẽ giúp cho chúng ta là gì? Đó là tránh được cái tình trạng lạm dụng tính phương tiện trong hoằng pháp. Tức là nhiều vị tu sĩ cho phép mình được cái phương tiện đó, nói ra những điều mà Phật không hề dạy. Rồi cuối cùng á, chúng ta cho các Phật tử mê tín á, ăn các chiếc bánh vẽ mà bản chất bánh vẽ là không nhai được, không tiêu hóa được, không tạo ra chất bổ được. Thứ ba, quy luật về tâm thức Chitta Niyama. Tâm á, thì có tâm sinh, tâm trụ, tâm diệt, từng sát na, ảnh hưởng theo cảnh, trong mối quan hệ giữa tâm chính và các cái tâm lý phụ được gọi là tâm sở. Thì phần này đó Abhidhamma với 7 tác phẩm, đó là phân tích rất là chi tiết. Và duy thức học của Phật giáo Đại Thừa, đó là đào sâu vào vấn đề này, để với mục đích đó là gì? Chuyển mình khai ngộ của tâm. Thứ tư là định luật và nghiệp Kama Niyama. Nhân tốt thì đến là dẫn đến quả tốt, nhân xấu dẫn đến hậu quả xấu. Sau khi chết á, sự sống không có là dấu chấm cuối cùng, mà tiếp tục tái sinh, hậu quả vẫn tiếp tục đeo bám và kết quả tiếp tục phục vụ cho những người đã gieo trồng, đúng theo cái hạt giống, quy luật về hạt giống, bao gồm là hạt giống tư duy, hạt giống lời nói và hạt giống hành động tay chân. Thứ năm là quy luật về chánh pháp Dhamma Niyama, tức là sự vận hành của tất cả các pháp hữu vi, được gọi là pháp và duyên khởi, pháp tạo tác, mà bản chất là vô thường, được cấu tạo bởi nhiều yếu tố, cho nên về gọi là vật lý học chúng là vô ngã. Thì quy luật này nó nói về tính vô thường thời gian của sự vật và tính vô ngã về bản chất thực thể của các sự vật trong tự thân của nó. Thì là vật lý học hiện đại đó là giúp cho cái là quy luật này đó được tỏ sáng. Và đạo Phật là tôn giáo đầu tiên tức là đề cao về tính quy luật này. Ba nhỏ, yêu cầu khế cơ. Tôi xin trích dẫn hai văn hệ. Thứ nhất là kinh Tạng Pali, đặc biệt là kinh Viên Giác. Và thứ hai đó là bản sớ giải về kinh Tứ Niệm Xứ và kinh Đại Niệm Xứ thuộc văn học là Pali. Thì trong đây chúng ta thấy là liệt kê ra hai cái danh mục về căn tính của con người. Thứ nhất là trong kinh Viên Giác đó thì có năm chủng tính, tức là chủng tính đây tức là trình độ nhận thức, tức là tâm thức của con người đó. Cao nhất đó, được gọi là căn tính đại thừa, có tâm từ bi lớn, có trí lợi lớn, có tinh thần nhập thế lớn, phụng sự lớn, mang lại lợi lạc cho quần sinh. Thứ hai là căn tính nhị thừa, tức là là thanh văn duyên giác, tức là những vị thích chuyên tu và tu tập có kết quả, chia sẻ kết quả chân lý đó đó cho những người bằng quá trình đó là truyền bá chân pháp, chánh pháp để trở thành các bậc thánh. Thứ ba là căn tính bất định, tức là sống trong môi trường tốt thì họ trở thành là người gương mẫu, sống trong môi trường tiêu cực đó, họ trở thành người xấu. Thân cận với những người xấu đó, thì họ trở thành những người tệ. Thân cận bậc chân nhân đó, họ trở thành là những người chân thành. Tức là gần như là họ thiếu tính lập trường, dễ bị tác động chi phối bởi những người xung quanh. Thứ tư đó, là căn tính ngoại đạo, tức là họ thích thượng đế, thần linh, rồi hên xui, mai rủi, màu nhiệm, các phép màu. Tức là những người như thế đó thì tức là dùng cái pháp phương tiện của mật tông á thì họ rất là mê. Còn đề cập đến chân lý Phật á thì họ tiếp thu rất là chậm. Chậm cũng không có nghĩa là không có được. Thì bằng cái kinh nghiệm của bản thân đó thì các Phật tử doanh nghiệp đến với tôi đó thì tôi đều đó là giảng dạy cho họ về tứ thánh đế từ ban đầu. Cái thành phần nào mà chấp nhận được đó, thì họ sẽ giữ lâu dài, còn không chấp nhận được thì họ dạt ra, họ đi tìm ở chỗ khác. Và khi họ chấp nhận được rồi đó thì cái hiệu quả Phật sự rất là cao. Họ phát tâm không phải vì sợ hãi, không phải vì mặc cả nhân quả nữa, không phải vì chuộc tội nữa, mà vì hiểu được cái tính giá trị của phụng sự. Cho nên những người đó đó họ sẽ làm đến trọn đời mà không có bỏ cuộc nữa chừng. Và căn tính thứ năm đó là căn tính thế gian, tức là tâm phàm, nghiệp phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm, nó nhiều lắm. Thì các hạt giống Phật pháp rất ít, hạt giống chân lý càng tệ nữa. Cho nên đó, truyền đạt những người đó đó, 10 đó thì giữ lại được 1 đó. Và do đó chúng ta phải thường xuyên tưới tẩm. Như vậy khi mà nắm rõ được đối tượng được chúng ta thuyết giảng, từng cá nhân, từng nhóm nhỏ, từng nhóm vừa, từng nhóm lớn, nắm rõ được như thế này đó, thì việc chia sẻ Phật pháp loại gì, các cái chuyên đề gì đó, thì hiệu quả truyền thông chân lý đó mới được cao. Trong phần thực tập thiền đó, thì ngài Phật Âm trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Luận chia ra đến 6 cái tính cách mà con người có thể vướng kẹt. Thứ nhất đó, là tính tham ái, tức là có khuynh hướng tham ái, luyến ái, tình yêu, tính dục nặng nề lắm. Và những người như thế thì chúng ta phải dạy về vô thường, rồi 10 giai đoạn là tử thi, thân thể bất tịnh, và những hệ quả xấu của việc hưởng thụ, rồi những cái bài giảng về chuyển nghiệp, chuyển thói quen, vân vân, thì đó mới có tác dụng để mà chuyển hóa họ. Thứ hai là người có tính cách sân hận, thù hằn, chấp trước, để bụng, để dạ, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, giận dai, giận dài, giận dở, ăn miếng trả miếng, thì chúng ta phải hướng dẫn họ về thực tập buông xả, tâm lượng thứ, quảng đại, bao dung, từ bi, vô ngã, vị tha, cao thượng, hỷ xả. Thứ ba, tánh si, tức là si mê, mê tín, thiếu nhân quả, thích màu nhiệm, cầu nguyện, văn sinh, lệ thuộc thần thánh. Thì những người này đó, chúng ta phải truyền đạt chân lý Phật, tức là tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, vô thường, vô ngã, nhân quả, niết bàn, đi thẳng vào trọng tâm để cho họ bớt đi cái si. Và phải dùng cái kỹ năng phân tích để cho họ vỡ vấn đề ra, mà không á họ rất là khó tin. Thứ tư là căn tính nặng về niềm tin, tức là thiên nặng về tín ngưỡng, mà phần lớn là mê tín và dị đoan. Thì dạng này nó gần gần với tính si, họ rất là dễ đi theo các tôn giáo khác. Họ thích giao khoán niềm tin vào các vị siêu nhiên và không muốn làm gì hết, chứ muốn làm ít mà được có được thành quả cao. Thì những người đó lúc đầu chúng ta có thể dẫn dụ, nhưng mà sau rồi đó chúng ta phải xóa đi tính phương tiện để chia sẻ chân lý và chánh đạo cho họ. Thứ năm, người có căn tính tầm là vitakha charita, tức là nghĩ ngợi, tư duy, phản biện, loại suy, quy nạp, diễn dịch. Họ giống như là những người phát huy gọi là tối đa cái tính năng của ý thức, bao gồm giới trí thức, giới văn nghệ sĩ. Thì dĩ nhiên là những người như thế là tâm của họ rất là dễ dao động và cảm xúc rất là cao. Thì việc mà lơ đễnh đó là bị phân tâm, bị tán tâm, bị thất tâm rất là lớn. Thì hướng dẫn họ về chánh niệm và quán niệm hơi thở hoặc là lục diệu pháp môn, thì giúp cho họ nó có thể là gọi là an chỉ được, vắng lặng được, nội tỉnh được. Căn tính thứ sáu đó là tính trí, tức là Buddha Charita hay là Nyaya Charita, tức là trí tuệ cao hoặc là tri thức Phật pháp lớn. Họ biết rộng, tầm nhìn xa, tính quy mô, tính quỷ mô, tính phương pháp, tính hệ thống. Những người như thế đó, chúng ta truyền là Phật pháp họ tiếp thu rất nhanh. Thì đó là giới trí thức, bao gồm giới nhà giáo, sinh viên và những thành phần thông minh. Mặc dầu đó là bằng cấp không có, nhưng mà cái kinh nghiệm thực hiện họ rất là vững. Thì những người như thế đó truyền là Phật học rất nhanh và giúp họ trở thành đó là những truyền thông viên và Phật pháp đó, thì Phật pháp sẽ rất thịnh hành. Chúng ta phải nhấn mạnh và hiểu rõ được các căn tính này, phối hợp hai danh mục căn tính của kinh Viên Giác và Thanh Tịnh Đạo Luận đó, thì các pháp sư sẽ thấy rất rõ đối tượng nào chúng ta nên giảng cái gì và giảng như thế nào, giảng bao nhiêu, thì hiệu quả đó là tiếp thu chân lý và chuyển hóa thân tâm đó đạt được ở mức độ cao nhất. Ba nhỏ tiếp tục theo yêu cầu và khế cơ đó, thì chúng ta cần phải nhấn mạnh đến là việc thích hợp với người nghe. Dựa vào cái tăng chi chương năm pháp đó, nói tính với người không có niềm tin, nói đạo đức với người phi đạo đức, nói đa văn với người đó thiếu hiểu biết, nói bố thí với những người sang tham, nói trí tuệ với những người vô minh. Thì đây là một cái ví dụ mà Đức Phật á, đó là giải thích về việc gọi là phù hợp với căn tính người nghe. Ở đây á, thuật ngữ Hán học gọi đó là gì? Đối cơ, hay còn gọi là đối trị, tắc đàn. Tức là dùng nội dung Phật học đối lập hoàn toàn với cái cá tính mà người nghe đang bị vướng phải để tháo mở cái bế tắc đó ra. Thì lúc đó đó cái việc truyền đạt của chúng ta đó mới đạt được cao. Chứ một người đang bị trầm cảm mà dạy thiền nội tỉnh là họ tự tử luôn ấy. Chứ không phải là đối tượng nào cũng dạy tu thiền đâu. Đang bị trầm cảm nghĩa là họ giam giúp họ trong một căn phòng, bỏ việc làm, bỏ giao tiếp, bỏ tiếp xúc, bỏ nói chuyện, mà bây giờ kêu ngồi gọi là thinh lặng, thiền chỉ thiền quán là thua. Từ đó chúng ta phải hướng dẫn họ đó là gì? Hướng ngoại, tập thể dục, giao vô tiếp xúc, đi du lịch, tâm sự, giải bài, xem phim hài, kịch hài, không xem là nhạc thất tình, bolero, phim tình cảm quỷ mị, phim nhiều tập. Thì lúc đó đó họ mới được kéo về với cái thế giới xã hội, mới bình phục được. Sau khi bình phục rồi đó mới cho họ tập thiền. Chứ đang trầm cảm mà tập thiền là thua liền. Thì mình phải có những cái kiến thức về tâm lý học đó, thì cái việc hướng dẫn Phật pháp á thì mới thành công. Thế bây giờ ta đang thất tình mà tới gặp là niệm Phật đi, Phật mầu nhiệm lắm, làm sao hết thất tình được? Đang kia không phân tích nguyên nhân tại sao bị người ta bỏ, có phải do cá tánh xấu, có phải thích do cãi lộn, có phải thích do ăn chơi hay là do ngoại tình mà bị người kia ta bỏ không, hay là do người mình đó là xề xò quá, là cơ thể mình không có sạch sẽ, hôi hám quá mà người ta bỏ, phải phân tích nguyên nhân thì mới có thể tìm ra giải pháp cho con người thất tình kết thúc được nó. Đó là những cái bao quát về tính khế cơ. Còn bốn cách thức thuyết pháp thì tôi sẽ phân tích ở trong một dịp khác. Kính thưa các thầy các sư cô, chương đề đầu tiên đó là sư phạm bằng pháp như là một cái bài dẫn nhập, giúp cho chúng ta có một cái khái niệm khái quát về tầm môn quan trọng của môn này, đó là khải mê khai ngộ, và nhấn mạnh về cái vai trò thiêng liêng, vai trò đạo đức, vai trò đạo sư của các vị pháp sư, mà các tu sĩ đó là một dự phẩm. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi đó các tăng ni đã được học bài bản tại các trường lớp Phật học, dầu chỉ là trung cấp, cao đẳng hay là cử nhân trở lên, thì sau khi ra trường đó, đừng bao giờ bỏ nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng này. Quý vị nên học theo tấm gương của Hòa Thượng Phó Pháp Chủ, viện trưởng của chúng ta, tức là Hòa Thượng Thích Trí Quảng. Đó là giàu Phật sự bận rộn, đang lúc mà xây dựng chùa Quan Nghiêm II, Học viện Phật giáo Việt Nam, chùa Việt Nam Quốc Tự, mà trước đó thì Linh Sơn Bủ Thiền ở Thị Giải. Không có chủ nhật nào Hòa Thượng bỏ một buổi giảng đàn. Thì vai trò của người tu là nằm ở chỗ đó. Và rất nhiều vị tu sĩ chúng ta đó, kể từ khi tham gia giáo hội đó, là bỏ vai trò quan trọng là pháp sư, chỉ làm về hành chánh thôi. Mà hành chánh đó, nó không phải là cái cốt lõi của đạo Phật. Thì thực ra thì Đức Phật không khích lệ một mô hình giáo hội có một người lãnh đạo tối cao, vì nó thiếu cái tính dân chủ của tăng đoàn. Đức Phật đó là khích lệ cái sự truyền bá chánh pháp, cái sự thân tập. Cho nên đó là khi mà mình kết thúc Phật sự, nhớ là đừng bao giờ bỏ cái vai trò quan trọng đó. Nhưng mà không đó, riết rồi đó là gần như đó là các thành viên của giáo hội chạy qua hết 12 ban ngành, riêng cái hoằng pháp là không có ai quan tâm. Mà như tôi đã nói đó, nó có chức năng là giữ quần chúng với Phật pháp. Cho nên nhớ cái vai trò đó. Như vậy là khi học, quý vị nên soạn những cái bài giảng đang lúc mình học. Lúc học nó ra nhiều ý tưởng lắm. Mình nghe một vị giảng sư, một vị giảng viên ở trên lớp, thì tự động mình có ý tưởng về việc A, việc B, việc C, soạn liền. Sau đó 15 phút, 20 phút là có được một cái khung sườn để trong iPad, iPhone. Đi tới đâu, bất kỳ ai yêu cầu quý vị giảng đăng đàn thuyết pháp, quý vị mở iPhone ra là giảng được liền. Giống như nãy đó, nếu mà này mà không mở được điện đó, thì trong đây tôi vẫn có luôn trong đây. Tôi có thể mở đây ra coi, chia sẻ với quý vị không có khó khăn gì.